Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 19 tháng 3, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về đề tài Giáo hội Công giáo Ấn Độ chống lại việc trợ tử. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuộc lại tình yêu và sự dấn thân dành cho trẻ em đường phố ở Zambia của bà Carol Masprady, một tín hữu công giáo Hoa Kỳ. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một cặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa chay, thuật lại lời Chúa báo trước về cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải chịu và mời gọi các tín hữu hãy biết nhìn thập giá của Chúa. Đức Thánh Cha nói,
Il Vangelo di oggi racconta un episodio avvenuto negli ultimi giorni della vita di Gesù. La scena si svolge a Gerusalemme.
Tin mừng hôm nay kể lại một giai thoại xảy ra trong những ngày cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cảnh tượng diễn ra tại Jerusalem, nơi Chúa đến nhân dịp lễ vượt qua của người Do Thái. Cũng có một số người Hy Lạp đến đây dự lễ này. Đó là những người được tâm tình tôn giáo thúc đẩy, họ bị thu hút vì niềm tin của dân Do Thái. Và sau khi nghe nói về vị đại ngôn sứ, họ đến gần Philippe, một trong 12 tông đồ, và họ nói với ông, chúng tôi muốn thấy Ngài Giêsu. Thánh Gioan nêu bật câu này, quy trọng tâm vào động từ thấy. Trong từ vựng của Thánh Sử, từ này có nghĩa đi xa hơn những vẻ bề ngoài, để đón nhận mầu nhiệm của một người. Động từ thấy mà Thánh sử dụng đi đến tận con tim, đến thẳm sâu của con người. Phản ứng của Chúa Giêsu thật là gây ngạc nhiên. Chúa không trả lời ưng thuận hay là từ chối, nhưng nói, đã đến giờ con người được tôn vinh. Những lời này thoạt nghe có vẻ như Chúa làm ngơ đối với câu hỏi của những người Hy Lạp ấy, nhưng thực tế câu ấy trả lời thực sự cho họ, vì ai muốn biết Chúa Giêsu thì phải nhìn thập giá, nơi biểu lộ vinh quang của Ngài, nhìn vào bên trong thập giá. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy hướng nhìn thập giá, không phải là một đồ trang sức hoặc là một đồ phụ tùng của y phục, nhiều khi bị lạm dụng, nhưng là một dấu hiệu tôn giáo để chiêm ngắm và hiểu. Trong hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đanh có biểu lộ mầu nhiệm cái chết của Con Thiên Chúa như một cử chỉ yêu thương tột độ, là nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ cho nhân loại thuộc mọi thời đại. Trong những vết thương của Chúa, chúng ta được chữa lành. Đức Thánh Cha nói tiếp, ta có thể nghĩ, tôi nhìn thập giá như thế nào, như một tác phẩm nghệ thuật để xem thập giá ấy có đẹp hay không, hoặc tôi nhìn thấy mầu nhiệm tìm bên trong cho đến tận trái tim của Chúa. Tôi nhìn mầu nhiệm Thiên Chúa bị tiêu diệt, đến độ chết như một người nô lệ, một kẻ phạm pháp. Anh chị em đừng quên điều này. Khi nhìn thập giá, hãy nhìn bên trong. Có một cách sùng mộ rất đẹp là đọc kinh lạy cha cho mỗi vết thương của Chúa. Khi chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta tìm cách đi vào bên trong qua các vết thương của Chúa Giêsu, đi vào con tim của Chúa. Tại đó, chúng ta sẽ học được sự khôn ngoan về mầu nhiệm Chúa Kitô, sự khôn ngoan cao cả của thập giá. và để giải thích ý nghĩa sự chết và sống lại của Ngài, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh và Ngài nói, nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Trái lại, nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Chúa muốn làm cho ta hiểu rằng, biến cố tột cùng của Ngài, chết và sống lại, là một cử chỉ phong phú mang lại hoa trái cho nhiều người. Những vết thương của Chúa đã chữa lành chúng ta. Như thế, Chúa ví mình với hạt lúa chết đi trong lòng đất, sinh ra sự sống mới. Với cuộc nhập thể, Chúa Giêsu đã đến trần thế, nhưng điều ấy không đủ. Chúa còn phải chết để cứu chuộc loài người khỏi sự nô lệ tội lỗi và ban cho họ đời sống mới được hòa giải trong tình thương. Tôi đã nói là để cứu chuộc loài người, nhưng để cứu chuộc bạn, tôi và tất cả chúng ta, Chúa đã trả giá ấy. Đó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Bạn hãy đi tới các vết thương của Chúa, đi vào, chiêm ngắm, nhìn thấy Chúa Giêsu nhưng mà nhìn từ bên trong. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, năng động hạt lúa được hoàn thành trong Chúa Giêsu cũng phải thể hiện nơi chúng ta là các môn đệ của Ngài. Chúng ta được kêu gọi chấp nhận luật vượt qua làm của mình, luật đánh mất sự sống để nhận lại được sự sống ấy mới mẻ và vĩnh cửu. Mất sự sống có nghĩa là gì? Trở thành hạt lúa có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là bớt nghĩ đến mình, đến tư lợi và biết nhìn và đáp ứng những nhu cầu của tha nhân, nhất là những người rốt cùng. Vui mừng thực hiện những công việc bác ái đối với những người đang đau khổ nơi thể xác và tinh thần chính là cách thức chân thực nhất để sống tin mừng, là nền tảng cần thiết để các cộng đoàn chúng ta được tăng trưởng trong tình huynh đệ và trong sự đón nhận nhau. Tôi muốn nhìn Chúa Giêsu nhưng thấy Ngài từ bên trong, đi vào những vết thương của Chúa, chiêm ngắm tình thương của trái tim Chúa đối với bạn, với tôi, với tất cả mọi người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria là người đã luôn nhìn trái tim con của mẹ từ hang đá Bethlehem cho đến thập giá trên đồi Canvê, giúp chúng ta gặp và nhận ra Chúa như Chúa đã muốn, để chúng ta có thể sống, được Chúa soi sáng và mang lại những hoa trái công lý hòa bình cho thế giới. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut cancer annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Giáo hội Công giáo Ấn Độ chống lại việc trợ tử.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 9 tháng 3 vừa qua, Tòa Thượng Thẩm Ấn Độ đã chấp nhận việc trợ tử thụ động cho các bệnh nhân nan y trong giai đoạn cuối không còn hy vọng hồi phục. Quyết định của Tòa Thượng Thẩm Ấn thiết định rằng mọi người đều có quyền nền tảng chết với phẩm giá. Vì thế tòa án cũng xác định các điều kiện cho việc áp dụng làm cho chết êm dịu này. Bệnh nhân phải viết di chúc sinh học, nghĩa là bày tỏ sự đồng ý chuyên biệt trong khi còn sống, trong đó họ tuyên bố từ chối mọi loại săn sóc y khoa trong trường hợp phải ở trong một tình trạng hôn mê không thể chữa trị được. Di chúc ấy sẽ cho phép ngưng mọi trị liệu y khoa trong trường hợp của bệnh không thể đảo ngược được nữa. Rồi các nhà làm luật sẽ thảo luận phương thức chấp thuận di chúc sinh học này. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã lập tức ra thông cáo xác định lập trường của giáo hội, chống lại việc trợ tử thụ động cũng như tích cực, thường được gọi với từ Hoa Mỹ là làm cho chết êm dịu. Thông cáo mang chữ ký của Linh mục Stefan Fernandez, thư ký văn phòng quốc gia đặc trách công lý hòa bình và phát triển của Hội đồng giám mục Ấn Độ. Thông cáo có đoạn viết, giáo hội công giáo khước từ mọi đề nghị liên quan tới việc trợ tử, tích cực cũng như thụ động. Không ai có quyền giết một người vô tội, dù là một bào thai hay phôi thai, trẻ em hay người lớn, người già hay người bị bệnh nan y hoặc đang ở cuối đời. Không ai có quyền yêu cầu hành động giết người này cho chính mình hay cho những người được tín thác cho sự săn sóc của chúng ta. Cho tới nay, sự thánh thiêng của mạng sống đã được đặt lên hàng đầu. Quyền sống như được khẳng định trong khoản 21 của Hiến pháp Ấn Độ, không bao gồm trong các mục đích của nó quyền chết. Lấy đi mạng sống của một người vô tội luôn luôn là một hành động vô luân. Ngoài ra, theo Hội đồng Giám mục Ấn Độ, hợp pháp hóa việc trợ tử sẽ nguy hại đến mạng sống của những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm cả những người tin rằng vài người nếu chết đi thì tốt hơn cho họ. Các giám mục cũng phân biệt giữa việc cố chữa trị bằng mọi giá với việc săn sóc bình thường người bệnh. Thông cáo cũng nhắc lại giáo lý của giáo hội công giáo minh xác rằng việc ngưng các phương thức y khoa quá tốn kém, nguy hiểm, dị thường hoặc không tương xứng với các hiệu quả mong chờ có thể là hợp pháp. Trong trường hợp này, người ta khước từ việc trị liệu kịch liệt.
Sau cùng, các giám mục Ấn Độ nhấn mạnh rằng, một việc đạt đến các săn sóc tạm thời có phẩm chất cao, một sự hỗ trợ các nhân viên y tế và một sự trợ giúp vào giai đoạn cuối đời sẽ là dấu chỉ bảo đảm của một xã hội thực sự thương xót. Dấu ấn của một xã hội tốt là chính khả năng và sự sẵn sàng của nó trong việc săn sóc những người dễ bị tổn thương nhất. Từ nhiều thập niên qua, vấn đề làm cho chết êm dịu đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi và chia rẽ trong xã hội. Đứng trước các tình trạng khổ đau của nhiều bệnh nhân, nhất là những người bệnh nan y vào giai đoạn cuối, nhiều người cho rằng phải giúp họ chết một cách êm dịu, bằng cách tiêm thuốc giúp họ chết nhanh chóng để rút ngắn các chuỗi ngày đau đớn của họ. Đây là việc trợ tử, nghĩa là giúp họ tự tử. Nhưng lập trường của giáo hội là phải tuyệt đối tôn trọng sự sống của con người, của tất cả mọi người, trong mọi giai đoạn cuộc sống, từ khi sinh ra cho tới khi chết tự nhiên. Tuy nhiên, trên thế giới hiện nay, có nhiều nước ra luật chấp nhận việc trợ tử. Hiện nay tại Hòa Lan, ngay cả trẻ vị thành niên cũng có quyền lựa chọn việc chết êm dịu mà không cần có phép của cha mẹ. Có sự khác biệt giữa việc trợ tử tích cực và trợ tử thụ động. Chúng là hai mặt của cùng một mề đai, nhưng chỉ có một khía cạnh chung trong cả hai trường hợp, cùng nhắm việc chấm dứt các khổ đau cho bệnh nhân bằng cách giúp họ chết. Nhưng có nhiều người chưa phân biệt được sự khác biệt giữa việc làm cho chết êm dịu tích cực và làm cho chết thụ động. Có lẽ lý do cũng vì các phương tiện truyền thông đã không định nghĩa một cách rõ ràng mà chỉ đề cập tới việc làm cho chết êm dịu. Có một đề tài chung cho cả hai kiểu trợ tử này, đó là việc tự quyết định. Ý muốn của đương sự được bày tỏ một cách rõ ràng là chấm dứt cuộc sống của mình. Trong kiểu tích cực cũng như thụ động, ý muốn của bệnh nhân được sự xác nhận của các bác sĩ. Khởi hành từ nguồn gốc với từ euthanasia trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là chết tốt. Qua đó người ta ám chỉ việc can thiệp y tế nhằm rút ngắn việc hấp hối thể lý và hay tâm lý của một bệnh nhân đã tới thời kỳ cuối cùng của cơn bệnh. Chính từ đó phát xuất sự khác biệt giữa việc làm cho chết êm dịu tích cực và làm cho chết êm dịu thụ động. Việc làm cho chết êm dịu tích cực ám chỉ sự can thiệp trực tiếp của bác sĩ nhằm gây ra cái chết hay khiến cho bệnh nhân chết mau hơn qua việc chích thuốc tử. Trái lại, trong trường hợp làm cho chết êm dịu thụ động, bác sĩ thôi không thực thi các can thiệp cuối cùng hay cho thuốc trị liệu trực tiếp để giữ bệnh nhân sống lửa.
nhiều quốc gia Âu Châu đã ban hành luật cho phép trợ tử, trong đó có Bỉ, Luxembourg, Thụy Sĩ, Hà Lan. Các nước khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Đức chấp nhận việc trợ tử thụ động và không chấp nhận việc trợ tử tích cực. Riêng Italia không chấp nhận việc trợ tử tích cực cũng như thụ động và gián tiếp, chỉ có thể viết di chúc sinh học. Đây là việc để lại ý muốn riêng liên quan tới các chữa trị muốn nhận được, trong trường hợp không có khả năng tự diễn tả được nữa. Nếu chúng ta muốn thì đây là một hình thức làm cho chết êm dịu thụ động. Vì thế có một vài bệnh nhân Italia muốn chết tìm cách sang Thụy Sĩ để được trợ tử. Điển hình là trường hợp của anh Fabio Antoniani, 40 tuổi, người Milano. Sau một tai nạn mô tô trên xa lộ hồi mùa hè năm 2014, anh bị mù, bị tê liệt thân mình và tứ chi. Qua mấy năm chiến đấu với các chữa trị đau đớn, Fabio đã lựa chọn sang Thụy Sĩ để được trợ tử trong nhà thương Dignitas di Foc, trước sự hiện diện của thân mẫu, hôn thê Valeria và vài người bạn, trong đó có Marco Cappato thuộc Hiệp hội Coscioni, là người đã đồng hành với anh Fabio sang Thụy Sĩ. Fabiano đã tắt thở lúc 11 giờ 40 phút sáng ngày 27 tháng 2 năm 2017. Bác sĩ Umberto Veronesi, nguyên Bộ trưởng Y tế Italia, cho biết tính cách bất ổn của biên giới giữa các chữa trị cuối đời, tức là để cho bệnh nhân chết, việc trợ tử, tức giúp bệnh nhân chết, và làm cho chết êm dịu, tức gây ra cái chết của bệnh nhân, cho tới nay chưa cho phép đương đầu một cách thích đáng với vấn đề to lớn và phức tạp này, vì nó gặp phải nhiều vấn đề luân lý, đạo đức, pháp lý, cũng như nhân bản và tôn giáo. Người ta không biết phải trả lời ra sao cho các bệnh nhân bị các bệnh nan y và không thể đảo ngược lại được nữa. Khi họ khẩn nài cho phép họ chết, hay đúng hơn ngưng một sự sống bị tra tấn khắc khoải mà họ không còn muốn nữa. Các tranh luận và suy tư vẫn còn đó. Một tư tưởng nhân bản, tôn trọng nỗi đớn đau của một lựa chọn thân thiết cá nhân, một suy gẫm xã hội, một vai trò mới của cái chết bên ngoài các lược đồ tôn giáo, và nhất là bên ngoài các lược đồ chính trị.
Để cho việc tự tử không trở thành một giải pháp, một lối thoát an toàn, cần phải có các lựa chọn chính trị giải quyết một tình trạng trống rỗng pháp luật, trở thành không chấp nhận nổi. Nhiều người đã chọn giải pháp trợ tử trước Fabiano hay người thân đã quyết định chọn cho họ. Chẳng hạn ông Pier Giorgio Webbi, Pietro Petruno, tay chơi trống của ban nhạc L'Apri di Canzoncelle, hay Eluana Anclaro. Trong trường hợp của chị Eluana Anclaro, chính cha của chị đã quyết định để cho chị chết. Ông Filippo Lamanna, nguyên thẩm phán của tòa chống án Milano, đã cho phép ông Peppio Anclaro, cha của Eluana, quyết định ngưng cung cấp thực phẩm và nước uống để cho chị chết. Eluana sinh năm 1970 tại Lecco và qua đời tại Udine ngày 9 tháng 2 năm 2009, sau 17 năm sống trong tình trạng thực vật. Con đường thập giá của Eluana bắt đầu ngày 18 tháng Giêng năm 1992, Eluana lên 21 tuổi và mới ghi danh theo học phân khoa ngữ học tại Đại học Milano. Hôm đó, Eluana lái xe đi tham dự một lễ hội gần Lecco. Nàng đã không kiểm soát được tay lái và xe tông vào một cột đèn rồi một gốc cây. Tai nạn xe hơi đã khiến não sọ bị chấn thương trầm trọng và cột sống bị gãy. Khi xe cứu thương tới nhà thương, Eluana đã rơi vào tình trạng hôn mê. Các vết thương não bộ đã khiến cho Eluana hoàn toàn bị tê liệt. Trong các giờ sau tai nạn, các bác sĩ đã chỉ lo lắng cứu sống Eluana. Sau đó, nàng đã khỏi cơn hôn mê, và tháng 4 năm 1992, Eluana được chuyển sang khu vực hồi sinh. Một năm sau khi chẩn bệnh, các bác sĩ cho biết màng não bộ bị hư hại nặng và các tế bào bị suy thoái, khiến Eluana sẽ phải luôn mãi sống trong tình trạng thực vật. Năm 1997, ông Peppino, cha của Eluana, bắt đầu tranh đấu trên bình diện pháp luật để chấm dứt tình trạng khổ đau của con gái. Sau 11 năm trời, ông Peppino Anclaro mới được phép yêu cầu nhà thương ngưng cung cấp thực phẩm và để cho chị chết. Eluana đã hấp hối trong vòng 3 ngày trước khi qua đời vì đói khát. Trường hợp của chị đã dấy lên các tranh luận phò chấm kéo dài nhiều tháng trời. Sau nhiều năm, các lời yêu cầu chính quyền Italia tìm ra một giải pháp pháp lý cho vấn đề này vẫn chưa có câu trả lời. Trong trường hợp của Enuena, các nữ tu săn sóc cho chị đã yêu cầu để cho chị được săn sóc yêu thương, vì việc được cung cấp thực phẩm và nước uống để sống là một trong các quyền căn bản của con người. Theo bác sĩ Venonesi, chính quyền Italia phải lấp đầy các chỗ trống luật pháp này với các luật rõ ràng đơn sơ và bảo đảm giải quyết các vấn đề liên quan tới cuối đời con người trong các thời gian hữu lý. Khoảng 32 trong hiến pháp Italia viết rằng, không ai có thể bị bắt buộc theo một trị liệu y khoa xác định nào đó nếu không do luật lệ sắp đặt. Luật lệ không thể trong bất cứ trường hợp nào vi phạm các hạn chế bị áp đặt bởi việc tôn trọng con người.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều Chủ nhật 11 tháng 3, trong cuộc viếng thăm trụ sở Trung ương Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đồng này, Đức Thánh Cha đã khích lệ các thành viên cộng đồng này tiếp tục góp phần hoàn cầu hóa tình liên đới, tìm thấy trong Kinh Thánh nguồn mạch lòng thương xót đối với người nghèo và những người bị thương tổn trong cuộc sống và bị thương vì chiến tranh. Cộng đồng Thánh Egidio được thành lập ở khu vực Trastevere ở Roma do sáng kiến của ông Andrea Riccardi, nay là một giáo sư sử học và từng làm bộ trưởng. Khi còn là một học sinh trung học, giữa lúc giới trẻ sinh viên học sinh ở Âu Châu nổi loạn hồi năm 1968, ông đã tụ tập các bạn để học hỏi Kinh Thánh và thực hành các công tác bác ái, đặc biệt giúp đỡ những người nhập cư. Ngày nay, cộng đồng Thánh Egidio lớn mạnh, có gần 70.000 thành viên tại hơn 70 nước trên thế giới, hoạt động bác ái, liên tôn và xây dựng hòa bình. Cộng đồng đã giúp tái lập hòa bình tại Mozambique hồi năm 1992, chấm dứt nội chiến đẫm máu tại đây. Đến nơi, sau khi chào thăm những người ở quảng trường, Đức Thánh Cha tiến vào thánh đường để gặp gỡ mọi người, các thành viên cộng đồng Thánh Egidio và đại diện các tầng lớp dân nghèo và những người di dân, tị nạn được cộng đồng giúp đỡ. Hiện diện trong dịp này cũng có hai giám mục xuất thân từ cộng đồng và một số giám mục khác.
Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau bài giảng của cha sở địa phương, bốn người đã trình bày chứng từ với Đức Thánh Cha, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi người Palestine ở Syria đến Italia qua hành lang nhân đạo. Sau đó cũng có chứng từ của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đoàn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của lời Chúa. Ngài nói, lời Chúa đã bảo vệ anh chị em trong quá khứ, chống lại những cám dỗ của ý thức hệ, và ngày nay đang giải thoát anh chị em khỏi sự đe dọa của sợ hãi. Vì thế, tôi khuyên nhủ anh chị em hãy yêu mến và siêng năng đọc lời Chúa. Mỗi người sẽ tìm thấy trong đó nguồn mạch của lòng thương xót đối với người nghèo, những người bị thương vì cuộc sống và vì chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về nghĩa vụ kiến tạo một công trình hoàn cầu hóa tình liên đới và tinh thần. Đức Thánh Cha nói, tương lai của thế giới hoàn cầu hóa là sống chung với nhau, lý tưởng này đòi hỏi phải dấn thân xây dựng những nhịp cầu, mở ngỏ cuộc đối thoại và tiếp tục gặp gỡ nhau. Mỗi người được thay đổi chính con tim của mình, để có cái nhìn từ bi đối với tha nhân và trở thành người xây dựng hòa bình, thành ngôn sứ của lòng thương xót. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy tiếp tục ở cạnh các trẻ em ở ngoại ô với trường hòa bình mà tôi đã viếng thăm. Hãy tiếp tục ở cạnh người già, nhiều khi bị gạt bỏ, nhưng họ là những người bạn đối với anh chị em. Hãy tiếp tục mở những hành lang nhân đạo mới cho những người tị nạn chiến tranh và đói khổ. Người nghèo chính là kho báu đối với anh chị em.
Hôm thứ Hai 12 tháng 3, Đức Thánh Cha mời gọi các đại biểu dân cử và chính trị gia Pháp cô bỏ nền văn hóa gặp gỡ và quan tâm giúp đỡ những người sống trong hoàn cảnh bấp bênh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 300 đại biểu dân cử và các nhà chính trị thuộc lãnh thổ Tổng giáo phận Marseille, miền Nam Pháp, cho Đức Tổng giám mục Georges Pompidou, cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp hướng dẫn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng các giám mục trong giáo tỉnh Marseille mời các đại biểu và chính trị gia vùng này hành hương viếng thăm Roma với ý hướng kiến tạo những điều kiện thuận lợi để sống chung với nhau trong sự tôn trọng những khác biệt, quan tâm đến những hoàn cảnh bấp bênh, những người dễ bị tổn thương nhất, và trên lãnh thổ liên hệ của các vị có bao nhiêu nơi phải đương đầu với những vấn đề như vậy, và đó là một sứ mạng và thách đố cần phải đương đầu. Đức Thánh Cha nói, đứng trước những vấn đề của xã hội, cần phải trở thành những người cổ võ một cuộc thảo luận thực sự về các giá trị và những hướng đi được mọi người nhìn nhận. Các tín hữu Kitô được mời gọi tham gia cuộc thảo luận ấy cùng với tín đồ của tất cả các tôn giáo khác và những người thiện chí để tạo điều kiện phát triển một nền văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà chính trị Pháp gần gũi với những người ở trong hoàn cảnh bấp bênh và đừng bao giờ cam chịu trước những chênh lệch xã hội là căn cội gây ra những tai ương của xã hội. Trái lại, hãy thăng tiến một sự hoán cải mưu sinh toàn diện, phục vụ sự bảo tồn căn nhà chung của chúng ta. Tôi cũng nghĩ đến những người di dân và tị nạn trốn chạy khỏi đất nước họ vì chiến tranh, lầm than, bạo lực. Vấn đề ở đây là kiên trì trong việc tìm kiếm các phương thế có thể dung hợp với thiện ích của tất cả mọi người để đón nhận, bảo vệ, thăng tiến sự phát triển con người toàn diện và hội nhập họ vào xã hội.
Sáng thứ Năm 15 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc năm giáo phận ở Pakistan nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trước đó, các giám mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nguyện đường Thánh Mata. Pakistan rộng gần 800.000 cây số vuông với 190 triệu dân cư, trong đó 97% là tín hữu Hồi giáo, gồm 80% theo hệ phái Sunnit và 20% theo hệ phái Shia. Các tín hữu Kitô chiếm 2% dân số, và trong số này 0,7% là tín hữu Công giáo thuộc hai tổng giáo phận Karachi và Lahore. Phần còn lại thuộc bốn giáo phận Islamabad, Faisalabad, Multan và Hyderabad. Đa số các tín hữu Kitô sống tại bang Punjab. Giáo hội Công giáo tại Pakistan dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực xã hội, mặc dù họ bị kỳ thị và bị bách hại, nhất là luật chống phạm thượng Hồi giáo thường bị người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Chỉ cần tố giác một người xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed hoặc sách Koran cũng đủ để đương sự bị bắt và nhiều khi bị xét xử oan ức. Vụ nổi tiếng nhất là bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo, mẹ của 5 người con, từ 8 năm nay bị kết án tử hình vì bị tố cáo một cách vô bằng cớ là đã xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed. Nhiều chiến dịch quốc tế và cả những lời can thiệp của các vị giáo hoàng cho đến nay vẫn không có kết quả trong việc giải thoát cho bà. Trong cuộc viếng thăm tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Roma hôm 14 tháng 3, Đức Cha Joseph Coutts, Tổng giám mục giáo phận Karachi, cho biết các giám mục Pakistan sẽ mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Lời mời này cũng được sự chia sẻ của chính phủ. Hồi năm 2015, Thủ tướng Nawaz Sharif bấy giờ đã gửi hai bộ trưởng liên bang đến Roma để đích thân cho thư mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Đức Tổng giám mục Joseph Coutts nói, Đức Giáo hoàng Francisco rất được mọi người Pakistan quý mến, kể cả những người Hồi giáo. Họ coi ngài là một con người trong hòa bình và họ đánh giá cao những cử chỉ của ngài đối với cộng đoàn Hồi giáo và mối quan hệ tốt của ngài với Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Ai Cập.
Tại Việt Nam, Đức Cố Tổng giám mục của giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc đã được an táng trọng thể trong niềm thương tiếc của Cộng đoàn Dân Chúa, trong thánh lễ lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 3 tại Trung tâm Mục vụ của giáo phận, 10 ngày sau khi qua đời đột ngột lúc 10 giờ 15 phút đêm mùng 6 tháng 3 tại Roma. Đó là ngày Đức Tổng giám mục đã cử hành thánh lễ cùng với các giám mục Việt Nam vào ban sáng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo về sự qua đời của Đức Tổng giám mục Phaolô và ngay sáng thứ Năm mùng 8 tháng 3, trong thánh lễ đồng tế với 32 giám mục Việt Nam tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, các vị đã đặc biệt cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Sài Gòn. Chiều thứ Bảy mùng 10 tháng 3, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ với các giám mục Việt Nam và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher của Tòa Thánh tại đền thờ Thánh Phêrô để tiễn biệt và cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục. Các thủ tục hành chính phức tạp đã được vượt qua tương đối mau lẹ nhờ sự giúp đỡ của chính quyền Việt Nam qua Đại sứ quán Việt Nam ở Roma, cùng với nỗ lực của Đức Ông Chủ tịch Liên Tu sĩ Việt Nam ở Roma và các vị liên hệ của Tổng giáo phận Sài Gòn. Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô đã được đưa về Việt Nam chiều tối ngày thứ Năm, 15 tháng 3, và đã được rước về Tòa Tổng giám mục Sài Gòn làm lễ phát tang. Và sáng hôm sau 16 tháng 3, được rước tới nhà thờ chính tòa để các tín hữu kính viếng, rồi rước tới trung tâm mục vụ ban tối cùng ngày để sáng hôm sau thánh lễ an táng được cử hành. Thánh lễ an táng cho Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh của Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế, và Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội đã giảng, và nói về Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô như một người đối thoại theo tinh thần cộng đồng chung Vatican II. Hình diện trong thánh lễ có các giám mục Việt Nam, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và hàng chục ngàn giáo dân. Nghi thức cuối cùng trước khi hạ huyệt tại nhà nguyện trung tâm mục vụ do Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự.
Ngày thứ Năm 15 tháng 3 là kỷ niệm đúng 7 năm khởi sự cuộc nội chiến tại Syria, và cuộc chiến đẫm máu này bước sang năm thứ 8, và chưa ai biết khi nào nó chấm dứt. Chiến tranh đã làm cho hơn nửa triệu người chết, 1 triệu người bị thương và tàn tật. Trong dịp này, Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, ví dân nước Syria như người bộ hành nghèo đi từ Jerusalem xuống Jericho, bị cướp đánh và bị bóc lột, bị bỏ mặc bên vệ đường. Đức Hồng Y Gennari tuyên bố như trên nhân dịp về Roma trong những ngày này để phát động dự án Những Nhà Thương Mở Rộng để cứu giúp dân chúng Syria. Ngài nói, ngày nay trên lãnh thổ Syria có các lực lượng của 5 quân đội mạnh mẽ nhất của thế giới. Do vậy, người ta vẫn tiếp tục hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt với một giải pháp thương thuyết, dù rằng 23 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không đủ để chấm dứt chiến tranh và cũng không mang lại một trợ giúp nhân đạo nào cho các nạn nhân. Cuộc xung đột trong 7 năm qua tại Syria có sự can dự của các cường quốc trong vùng như Israel, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran với nhóm Hezbollah Liban và 2 siêu cường là Mỹ và Nga. Thêm vào đó có sự hiện diện của nhóm Thánh chiến Hồi giáo, tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS. Các lực lượng trên đây biến chiến tranh ở Syria thành một cuộc chiến đánh thuê với các cường quốc đứng sau lưng. Các cường quốc này lợi dụng danh nghĩa chống khủng bố để che đậy chủ trương tìm kiếm lợi lộc chính trị và bành trướng thế lực của họ trong vùng.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại tình yêu và sự dấn thân dành cho các trẻ em đường phố ở Zambia của bà Coron McBrady, một tín hữu Công giáo Hoa Kỳ.
Mama Caron, mẹ Caron, là tên mà các trẻ em ở Zambia gọi bà Caron McBrady, một phụ nữ 58 tuổi ở thị trấn Creighton, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Dù bà không có con ruột, mọi chuyện bắt đầu từ 16 năm trước đây. Khi đó, bà McBrady được mời sang Phi Châu để giúp đỡ chăm sóc cho các trẻ em bị sida. Bà dự định đến Zimbabwe, nhưng rồi bạo lực bùng phát tại quốc gia này đã cản trở dự định của bà. Thế là bà chuyển sang thăm một quốc gia khác ở châu Phi, đó là Zambia. Và cuối cùng, chuyến đi này như là một chuyến đi định mệnh đã thay đổi cuộc đời của bà. Sau 2 chuyến đi đến Zambia năm 2004, bà McBrady đã bán nhà cửa của mình ở Hoa Kỳ và chuyển đến sống ở thành phố Lusaka, một thành phố cách xa quê nhà gần 20.000 cây số. Tại đây, điều kiện sống thật khó khăn, không có điện, không có nước, không có món cà phê cappuccino. Đó là một sự thay đổi lớn lao và một tiến trình dài. Bà McGrady kể lại con đường đến với các trẻ em đường phố của bà. Ngày đầu tiên hay ngày thứ hai khi bà đến Zambia, người ta đưa bà đến các con đường. Bà bắt đầu làm việc với các trẻ em đường phố và trái tim bà đã bị các em chiếm hữu. Bà chia sẻ, các em là những người trẻ tuyệt vời. Có rất nhiều năng lực trên những con đường đó và rất nhân bản và đầy niềm vui. Tôi đã thật vui. Chúng tôi đã chơi bài và ăn bánh mì với bơ đậu phộng. Bà McGrady đã dạy cho các em chơi bài xì dách, một trò chơi dễ dàng nhưng đối với những đứa trẻ đã trải qua những đau khổ không thể tin nổi. Như bị cha mẹ bỏ rơi, thì trò chơi này tạo cho các em cơ hội tiếp xúc lần đầu tiên với một người lớn thật có ý nghĩa. Không lâu trước đó, bà McGrady được biết về những cảnh đời bi thảm của hàng trăm trẻ em lăn lộn trên các đường phố vì bị cha mẹ bỏ rơi. Những trường hợp đau buồn nhất là khi một phụ huynh qua đời và người còn lại đã quyết định rằng mình không muốn nuôi đứa trẻ nữa. Nhiều đứa trẻ đã rơi vào con đường tội phạm, buôn bán ma túy hay trộm cắp để có thứ để ăn. Phần lớn các em bị lạm dụng tính dục ở một mức độ nào đó. Vừa bị bỏ rơi, lại bị lạm dụng đã khiến cho trái tim của các em trở nên chai cứng và hận thù đâm rễ sâu trong lòng các em. Bà McGrady đã cầu nguyện để làm sao có thể tạo nên một sự thay đổi và bà đã nhận ra rằng gia đình là điều mà các em cần nhưng lại không có. Bà tin là Chúa đã gọi bà đến Zambia để làm điều này. Bà McGrady đã bắt đầu công việc cách khiêm tốn, sống trong một căn hộ nhỏ và thành lập Hội Hành động vì Trẻ Em Zambia, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ các trẻ em đường phố với các can thiệp vào các cuộc khủng hoảng, cung cấp nơi ăn chốn ở cho các em và quan trọng nhất là mang lại cho các em cảm giác được sống trong một gia đình. Năm 2007, bà đã xây nhà cứu độ để cho các em có môi trường sống ổn định. Nhà này có 22 giường, nhưng thường thì có con số các em sống ở đó nhiều hơn khả năng của ngôi nhà. Sau đó bà lập nông trại Kulanga Bana, nuôi gia cầm để cung cấp nhà ở cố định và công ăn việc làm cho các em. Năm 2016, bà McGrady còn thành lập nhà cứu chuột, một ký túc xá cho các trẻ em theo học trường trung học. Hoạt động của bà McGrady đã giúp nhiều cảnh đời của các trẻ em được thay đổi. Năm 2005, khi Jonathan lên 8 tuổi, cậu bé đã được đến với sự chăm sóc của bà McGrady. Mẹ của Jonathan sinh thêm một đứa con và không thể chăm sóc cậu bé. Còn người cha thì không hề xuất hiện trong cuộc sống của đứa con. Jonathan được dạy đi kiếm tiền trên đường phố để mang về trả tiền thuê nhà. Khi cậu bé không kiếm được đủ tiền thì mẹ của em đuổi em ra khỏi nhà. Cuối cùng, chính người mẹ này đã đem Jonathan giao cho bà McGrady để mong đổi lại bà có tiền thuê nhà. Bà McGrady đã đồng ý trả tiền thuê nhà cho bà mẹ tháng đó. Để đổi lại, bà ta có thể trao bé Jonathan cho bà McGrady chăm sóc. Cậu bé Jonathan bị sida và bị lao, và có lẽ sẽ không sống lâu. Bà McGrady đưa Jonathan đến nhà cứu độ, và cuộc đời của cậu bé đã được thay đổi hoàn toàn. Hiện nay, Jonathan đã học xong lớp 12, và cậu đang là phụ huynh chăm sóc ngôi nhà cứu chuột. Thỉnh thoảng, bà McGrady trở về quê nhà Minnesota để quyên góp tiền bạc và thăm gia đình của bà cũng như giáo xứ quê nhà. Các thành viên trong gia đình của bà McGrady gồm 6 anh chị em và mẹ của bà đều tham gia vào sứ vụ bác ái của bà, dù họ chưa bao giờ đến Zambia. Chị Patty Thom nói, các trẻ em thì quan trọng và các em quan trọng đối với gia đình chúng tôi. Vì thế, khi chúng tôi thay đổi cuộc sống của các trẻ em, điều đó thật vĩ đại. Bà McGrady hiểu rằng nếu các em được sống với gia đình thì tốt hơn là sống trong một cơ sở. Bà nói, xây dựng các gia đình là điều rất quan trọng, chứ không chỉ là các cô nhi viện. Các trẻ em của chúng tôi không có gia đình, nhưng các em không phải là trẻ mồ côi. Chúng tôi tạo nên một gia đình nhỏ cho các em và nó trở thành gia đình vĩnh viễn bền vững của các em. Vào dịp lễ Giáng sinh, bà McGrady đã giúp cho các em cử hành ngày Chúa Giêsu sinh ra. Đó là một sự kiện nổi bật trong năm. Các nhân viên và tình nguyện viên đã trải qua hàng giờ để gói các món quà cho từng em. Câu chuyện Giáng sinh là sự kiện hàng năm nhắc nhở lý do tại sao bà McGrady tiếp tục làm những điều bà đang làm và sẽ tiếp tục làm như thế cho đến khi Chúa nói với bà dừng lại. Bà cũng cho biết nó tỏ cho thấy yếu tố quan trọng nhất trong sứ vụ của bà, đó là đức tin. Bà chia sẻ, bạn không thể làm bất cứ điều gì trên thế giới này mà không có đức tin. Nó sẽ là vô nghĩa khi nói về điều này, mà không hiểu rằng tôi đang ở đây là vì đức tin của tôi. Tôi ở đây bởi vì tôi thực sự tin chắc rằng Chúa không tạo nên các trẻ em đường phố. Đó là các vấn đề do con người tạo nên, và Chúa muốn chúng ta giải quyết vấn đề.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.